kể chuyện và hát ru cho bé.
Kể chuyện và hát ru cho bé.
Rất vui được gặp lại các cô bé, cậu bé đáng yêu. Hôm nay, các bé đi học có vui không? Phần thưởng cho các bé tối nay là câu chuyện về chú ngựa rất đặc biệt. Chú ta có bộ lông màu hồng đào rất đẹp. A Thanh đã mua về và chăm sóc, nuôi nấng, đối xử với chú như một người bạn. Đáp lại tấm lòng của ông chủ, chú ngựa đã giúp A Thanh rất nhiều việc có ích. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Các bé sẽ nghe nghệ sĩ Quỳnh Vân kể chuyện cổ tích Triều Tiên, Thiên Lý Mã Hồng Đào các bé nhé!
Ngày xưa, tại núi Ái Huy của đất nước Triều Tiên xa xôi, có một ông lão sống nhờ vào nghề nuôi ngựa. Một hôm, ngựa nhà ông lão đẻ được một con ngựa con. Chú ngựa nhỏ này đẻ ra đã rất khác thường, toàn thân có một màu hồng đào, bốn chân thì không có móng, chỉ có một cục thịt tròn màu đỏ sẫm. Ông lão có tên gọi là Lão Ngộ, thấy con ngựa này không dùng được, bèn đem ra chợ bán. Hôm đó, trời tờ mờ sáng, Lão Ngộ đã dắt con ngựa lên đường. Trên đường đi, Lão Ngộ gặp một chàng trai trẻ có tên là A Thanh. Anh ta hỏi Lão Ngộ: "Ông ơi, trời còn chưa sáng, ông đã đi đâu thế ạ?" Lão Ngộ bảo: "Ông phải vào thành phố bán chú ngựa con." A Thanh xem qua chú ngựa rồi nói: "Con ngựa rất tốt Lão Ngộ à, vì sao lão lại đem bán đi?" Lão Ngộ nhèo mày nói: "Con ngựa này không có móng, không chạy được, thế thì giữ nó lại để làm gì?" Nhưng A Thanh lại thấy con ngựa này rất đặc biệt. Biết rằng con ngựa màu hồng đào nhất định không phải tầm thường, anh liền quyết định mua. Anh nói với Lão Ngộ: "Ông khỏi phải vào thành phố ông ạ, ông bán luôn con ngựa này cho cháu đi." Lão Ngộ ngạc nhiên nói: "Thế anh cho nó là có ích hay sao?" A Thanh không giải thích dài dòng. Anh chỉ đáp gọn lỏn: "Dường như là nó có duyên phận với cháu ấy mà ông. Cháu vừa trông thấy nó, cháu đã thích liền rồi." Lão Ngộ nghe vậy thì bảo: "Được, vậy thì ta chịu bán cho anh đó." A Thanh vui mừng vô cùng. Chàng reo lên: "Tốt quá Lão Ngộ à, thế ông muốn bán bao nhiêu tiền?" Lão Ngộ bảo: "Chúng ta là hàng xóm, tính anh 3 đồng cân bạc thế là được rồi." Thế là Lão Ngộ bèn dắt con ngựa màu hồng đào đến nhà A Thanh. A Thanh liền đưa cho Lão Ngộ 3 đồng cân bạc. Sau khi Lão Ngộ đi khỏi, A Thanh lấy ra một con dao mổ heo. Vụ anh trông thấy vội vàng ngăn lại nói: "Ô hay, sao vừa mới mua về lại đem giết nó thế?" A Thanh cười và nói: "Đâu phải tôi giết nó, mà là muốn cậy móng của nó ra." Sau khi anh cậy móng của chú ngựa con ra, quả nhiên con ngựa liền nhảy tung tăng. Hai vợ chồng thấy vậy thì vui lắm. Sau đó, A Thanh nuôi dưỡng chú ngựa con này dần dần lớn lên. Một ngày nọ, vợ của A Thanh bị bệnh. Anh mời một thầy thuốc khám bệnh và kê đơn cho vợ mình. Nhưng tiếc thay lại thiếu một loại nhện ở Ái Huy để làm vị dẫn thuốc. Thế là A Thanh bèn nói với thầy thuốc: "Xin ông đợi một lát nhé, tôi quay lại liền." Thầy thuốc vội vàng hỏi: "Anh đi đâu?" A Thanh bảo: "Tôi đến nhà ông chú ở Ái Huy." Thầy thuốc bảo: "Từ đây đến Ái Huy, đường dài hơn 100 dặm, người bệnh làm sao đợi đến lúc anh quay về?" Nhưng A Thanh đã nói thật dứt khoát: "Hãy tin tôi, khi ông uống xong một ấm trà là tôi đã trở về rồi." Không đợi thầy thuốc nói thêm, A Thanh liền cưỡi lên con ngựa màu hồng đào và phóng đi. Quả nhiên, thầy thuốc vừa mới xong ấm trà thì A Thanh đã quay ngựa trở về. Thầy thuốc hỏi giọng hoài nghi. Có thật anh tự Ái Huy về không đấy? Nhện ở nơi khác, không hiệu nghiệm đâu. A Thanh không nói một lời, đưa nhện ở nhà người chú cho thầy thuốc. Thầy thuốc bán tín bán nghi, nhưng vẫn hòa chế vào thuốc và đưa cho vợ A Thanh uống. Quả nhiên, vừa uống xong, nét mặt cô bình thường trở lại, tâm trí cũng tỉnh táo. Thầy thuốc trong lòng vô cùng kinh ngạc, liếc nhìn A Thanh. A Thanh liền cười và nói với âm. Ông đi với tôi. A Thanh dẫn thầy thuốc đến chuồng ngựa, chỉ cho ông thấy con ngựa màu hồng đào. Trông nó rất tráng kiện, màu lông óng mượt, còn bờm và đuôi đều thật là dài. Đó đúng là một con tuấn mã đặc biệt, chạy như gió thổi, tốc độ nhanh phi thường. Từ đó về sau, từ mồm người thầy thuốc, câu chuyện A Thanh có thiên lý mã hồng đào lan truyền rộng ra khắp nơi. Không lâu, triều đình cũng biết được tin này, bèn miệng cớ tuyển chọn dân binh để bắt A Thanh mang thiên lý mã đến thi tuyển. Lúc tới trại tân binh, A Thanh bắn đi một mũi tên. Khi mũi tên trúng bia thì đồng thời con ngựa cũng đến đích. Đốc quân nhìn thấy vậy, trong lòng nảy sinh lòng tham, muốn đoạt lấy con thiên lý mã, bèn hỏi A Thanh. Ta cho ngươi một chức quan để đổi lấy con ngựa này, ngươi có đồng ý không? Bằng thái độ kiên quyết, A Thanh đáp. Ngựa của tôi là bảo vật vô giá, chức quan to hơn nữa cũng không thể đổi được con ngựa đâu. Huống chi mãn hạn binh dịch, tôi còn phải về quê nữa. Đốc quân thấy anh kiên quyết như vậy, bèn đập bàn, giận dữ thét. Rượu mời ngươi không uống, muốn uống rượu phạt. Ngươi hãy đợi xem. Sau đó, đốc quân bèn vô cớ gán cho A Thanh một tội danh, tống anh nhốt vào nhà lao và giữ lại con ngựa. Con thiên lý mã hồng đào này dường như linh tính, nó biết ông chủ vì nó mà bị hãm hại nên muốn trả thù cho chủ. Đốc quân sau khi đoạt được thiên lý mã muốn khoe khang một dịp, bèn cưỡi ngựa cho đồng bọn tán thưởng. Nhưng không ngờ ngựa chạy nhanh như tên bắn. Đốc quân trên lưng ngựa sợ hết hồn hết vía. Lão ta gào to thảm thiết, nhưng con ngựa không hề kể gì đến phản ứng của đốc quân, cứ nhảy vọt lên cao. Đốc quân nhìn xuống bùn rùn cả đôi chân, trọng tâm mất cân bằng liền từ trên lưng ngựa rơi xuống. Thiên lý mã ném đốc quân xuống đất, liền chạy tới nhà lao cứu ông chủ của mình ra. A Thanh không chần chừ lâu, phi lên trên lưng thiên lý mã. Cả hai trong nháy mắt phi khỏi nhà lao, quay trở về nhà. Họ đón người vợ rồi cưỡi thiên lý mã đi một lèo, rời xa quê làng bản quán. Họ lập nghiệp ở một nơi xa, nhưng sống cuộc sống an lành. Và từ đó họ đôi khi nhớ quê hương trong lòng, nhưng không bao giờ trở lại nữa. Nơi xa đã trở thành quê hương của họ.
Mã hồng đào đã giúp ông chủ thoát khỏi âm mưu độc ác của lão quan tham. Cuối cùng, lão ta đã bị trừng phạt. Chú ngựa hồng đào đáng yêu quá các bé nhỉ. Bây giờ, chúng mình cùng nghe bài thơ Nắng và cây của nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến qua giọng du của nghệ sĩ Tuấn Cường. Chúc các bé ngủ ngon và có nhiều niềm vui ấm áp. Thân ái chào tạm biệt các bé.
Thank you. Không cây nắng chẳng biết mình, nhờ cây nắng có bóng hình sớm trưa. Cả ngày cây đứng trong mưa, trời chưa tỏa nắng, cây chưa ngả mình. Không cây nắng chẳng biết mình, nhờ cây nắng có bóng hình sớm trưa. Cả ngày cây đứng trong mưa, trời chưa tỏa nắng, cây chưa ngả mình. Không cây nắng chẳng biết mình, nhờ cây nắng có bóng hình sớm trưa. Cả ngày cây đứng trong mưa, trời chưa tỏa nắng, cây chưa ngả mình.